Lan Phương và Nguyên Hoàng xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston, và hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và xin gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của Dallas và tại Houston trong chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần vào mỗi một buổi sáng ngày thứ bảy. Xin được kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương và Nguyên Hoàng. Không biết là mọi người đã mua cái mask chưa ạ?
Vâng, cảm ơn cô Quỳnh Lan đã nhắc. Nguyên Hoàng quên, nhưng mà nghe nói là dù quên hay nhớ đi nữa kiếm cũng không ra, vì hiện giờ là mấy cái mask nó họ mua sạch hết cả cửa hàng rồi thưa cô.
Dạ, giáo sư có tự làm cho mình một cái mask nào chưa ạ?
Dạ, thưa Nguyên Hoàng kia chưa cầm đến. Xin kính chào chị Quỳnh Lan, anh Nguyên Hoàng và cô Nam Phương. Kính chào quý khán giả của hai miền Dallas và Houston ạ.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Trước hết thì cũng xin nhắc giáo sư xin nói lớn hơn một chút xíu nữa để Houston dạ vâng. có thể nghe một cách rõ ràng hơn. Và như thường lệ thì mở đầu cho tiết mục Kinh tế Tài chánh hàng tuần thì vẫn là tin tức về thị trường chứng khoán. Xin mời giáo sư.
Dạ vâng, thị trường chứng khoán đã khởi dậy gần như là đến cái mức kỷ lục mà đã đạt được cách đây một tuần lễ, trên một tuần lễ, sau khi tin tức toàn thế giới về coronavirus và Tổng thống Trump bị luận tội, và như quý vị biết, Thượng viện đã tha bổng, có nghĩa là Tổng thống Trump sẽ vẫn không có cái đe dọa là phải rời tòa Bạch Ốc với cương vị Tổng thống, thì stock market đã trở lại, cộng lại với lại những cái kết quả của cuối năm 2019 đã được thông qua rất nhiều công ty của Hoa Kỳ, một công ty lớn, những cái lợi tức lợi nhuận rất là vững chắc, balance sheet rất là vững chắc, cộng thêm công ăn việc làm, tiền lãi, mọi chuyện, thành ra stock market đã trở lại cái mức cao điểm gần như là tột đỉnh, có thể nói là kỷ lục rồi đó. S&P 500 là 3.328, Dow Jones là 29.102, kỷ lục đó là 29.300, nhưng mà bây giờ 29.102 gần là kỷ lục. Nasdaq là 9.520. Trong khi đó thì giá dầu thô vẫn còn ở mức rất thấp, 50 đô la. Cách đây thì trong vòng một tháng thì đã lên đến cái mức 60 đô la. Nhưng mà vì cái tệ trạng coronavirus làm cho cái mức sản xuất và tiêu thụ bên Trung Quốc giảm đi, cho nên nó liên hệ trực tiếp đến giá dầu hỏa. Mặc dầu những công ty ở bên hay là những quốc gia dầu hỏa, là trong đó là khối OPEC và Nga Xô, họ có ý định là giảm bớt đi cái mức sản xuất để đưa giá dầu hỏa lên, nhưng mà giá dầu hỏa thấp, nhưng mà Nga Xô họ nói rằng họ không đồng ý, họ vẫn tiếp tục sản xuất, thì áp lực ở trên cái giá dầu hỏa nó vẫn cao, thì cho nên giá vẫn giữ ở mức thấp là như vậy. Giá vàng ở cái mức khá cao là 1.574 đô la. Khi nào có cái bất ổn nào ở trên thế giới thì giá vàng luôn luôn giữ cái mức rất là vững chắc, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Chắc là giáo sư cũng như Nam Phương và Nguyên Hoàng thấy vậy thì chắc là cũng phải mua vàng rồi, phải không ạ?
Dạ, mà Nam Phương không có tiền mua vàng cô ơi, mua vàng giả đeo thôi. Chắc phải chờ giáo sư chỉ cho mua cái stock nào mà nó đang xuống mà mấy ngày nữa nó lên đó, chắc lấy cái tiền đó mua vàng được, phải không giáo sư?
Dạ vâng, thì giáo sư vừa mới nói rằng là cái tin mà về ông Tổng thống Donald Trump đã được Thượng viện tha bổng, không có bị luận tội nữa. Và cũng chính vì vậy cho nên thị trường chứng khoán đã trỗi dậy. Và sau đó thì cái bài diễn văn, tức là thông điệp liên bang của Tổng thống Donald Trump, thì việc đầu tiên là ông đề cập đến vấn đề nền kinh tế đã thành công trong cái khoảng thời gian ông làm Tổng thống. Thì thưa giáo sư, như vậy những cái yếu tố mà ông nêu lên như vậy có được xem là đầy đủ hay không ạ?
Dạ vâng, thưa, cái bài diễn văn tôi có theo dõi rất là hay, rất là đầy đủ. Nhưng mà có một vài điểm tôi theo ý kiến, dĩ nhiên là mỗi ý kiến của một người thì nhìn một khía cạnh khác nhau. Cái khía cạnh mà tôi thấy rằng Tổng thống Trump có thể nâng cao lên nhưng mà có thể là không đủ thời giờ. Thì ông có nói rất là vắn tắt về cái thương chiến với Trung Quốc. Ông nói chỉ một hai câu thôi. Và đó là một cái chiến thắng rất lớn đối với Hoa Kỳ, đối với thế giới tự do, đối với thị trường về Trung Quốc. Mà ông chỉ nói là nó ảnh hưởng đến cái stock market. Và có một cái điều, nếu trường hợp như tôi biên bài viết cho Tổng thống Trump thì tôi sẽ đề nghị nói nhiều hơn nữa, là tại vì nó không phải là cái chiến thắng ngắn hạn mà cái ảnh hưởng dài hạn đối với Trung Quốc, đối với thị trường, đối với kinh tế tự do. Từ xưa đến nay, mấy chục năm nay rồi, Trung Quốc tiến triển một cách gian lận và không công bằng ở trên thị trường, ăn cắp thị trường đủ thứ hết, rồi bây giờ lại thao túng thị trường. Cái chiến thắng này không phải chỉ là một chiến thắng ngắn hạn mà rất dài hạn, điều đó không có nói. Còn một cái điểm nữa thì dĩ nhiên là đảng Dân Chủ họ chỉ trích, mà dĩ nhiên là Tổng thống Trump không muốn nói. Nhưng mà đó, nếu mà nhìn một cách khách quan trên phương diện kinh tế, tôi không có binh vực một người nào hay là phọc thêm người nào, tôi nhìn một cách rất là khách quan. Nền kinh tế được trỗi dậy, những điều ông nói là những điều rất là sắc son, thế giới ngưỡng mộ, và chỉ có nền kinh tế Hoa Kỳ vững chắc trong khi trong thế giới lao đao. Tuy nhiên, nạn gọi là thiếu hụt ngân sách và Hoa Kỳ càng ngày càng thế nào rất nhiều, kinh khủng là nhiều. Thì điều này dĩ nhiên là không nói, nhưng mà đó là một cái yếu tố mà mình nên để ý. Đây là cái nợ mà con cháu mình phải trả, chứ không phải là mình trả. Những cái thuế, cái gói thuế mà để kích thích cho nền kinh tế đó, thuế cho công ty đó, những cái corporate tax đó, giảm là điều rất hay để kéo công ty về. Nhưng mà những cái gói thuế mà giảm cho cá nhân đó thì không có ảnh hưởng đến cái nền kinh tế bao nhiêu, mà nó gây lại một cái suy sụp về ngân sách quốc gia rất là nặng. Đó là một cái nhận xét của tôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thì được biết rằng là công ăn việc làm tại Hoa Kỳ là rất là vững chắc và tạo nên tới là 225.000 job, trong khi mà thương chiến trong quá khứ ảnh hưởng đến thế giới. Không biết tại sao vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng, nó rất là nhiều lý do. Hoa Kỳ sở dĩ nền kinh tế đó, trong thời gian ngắn hạn đó, không ảnh hưởng. Dài hạn mà nếu thương chiến nào kéo dài thì ảnh hưởng. Thật sự ra nền kinh tế của Hoa Kỳ GDP đó đáng lẽ gia tăng nhiều hơn là cái mức mà mình đã thấy trong 2019. GDP có thể phải, nếu mà không có cái thương chiến đó, mà vay vãng đó, cái mức tiến bộ của GDP có thể gia tăng khoảng 0.5% cao hơn cái mức của 2.2 của năm 2019. Nó có ảnh hưởng chứ không phải không ảnh hưởng. Nhưng mà cái mức tiến triển của GDP rất là vững chắc và vững chãi, và năm 2020 tiên đoán là sẽ gia tăng cũng khoảng 2%. Tổng thống Trump hy vọng là khoảng 3%, nhưng mà điều này chắc không xảy ra vào 2020 hay là 2021. Vì đối với Hoa Kỳ, nền kinh tế lớn như vậy mà gia tăng 0.5% hay giảm 0.5% là nhiều lắm. Sở dĩ Hoa Kỳ không bị ảnh hưởng nhiều là nền kinh tế của Hoa Kỳ đã từ lâu tùy thuộc không nhiều vào tỷ lệ nặng để xuất cản, mà là mức tiêu thụ của người dân địa phương và dịch vụ nhiều, chứ không phải tỷ lệ nặng. Thì hiện tại Tổng thống Trump đang muốn, Đảng Cộng Hòa mà muốn đưa tỷ lệ nặng trở về Hoa Kỳ. Công ăn việc làm, người ta đã nản chí không tìm việc làm trong một thập niên qua, và trong thời gian 3 năm rồi, số người trở lại làm việc rất nhiều. Nạn thất nghiệp thấp, chưa từng thấy. 3.5 có nghĩa là full employment, có nghĩa là theo nguyên tắc kinh tế đó, đó là full rồi đó, có nghĩa là ai muốn tìm việc làm cũng có việc làm. Luôn luôn có những người không muốn đi làm hay là họ chọn là tạm thời không đi làm, thì cái đó là lý do mà 3.5 gọi là full employment. Rồi tiền lãi thấp, giá nhà cửa vẫn tiếp tục vững chãi gia tăng, nạn lạm phát thấp, thành ra nền kinh tế của Hoa Kỳ tùy thuộc vào cái mức tiêu thụ của người dân ở địa phương vẫn vững chắc, cái lòng tin vững chắc. Đó là lý do. Trong khi đó những quốc gia khác thì tùy thuộc vào gọi là thương mại với Trung Quốc và xuất nhập cảng với Trung Quốc, cho nên bị lây chuyển nhiều về khía cạnh đó, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Trong khi ở Mỹ thì công ăn việc làm ở khắp mọi nơi, ai muốn có việc làm thì cũng dễ kiếm. Vậy mà có hai người lại mới bị mất job. Đó là ông giám đốc CEO của công ty Worldcom, là một công ty khổng lồ với cái khoảng chừng giá trị khoảng 180 tỷ Mỹ Kim. Và cả ông giám đốc khác của ngân hàng Thụy Sĩ là Credit Suisse cũng từ chức. Ông này tên là Thiêm. Thì chuyện gì đã xảy ra với hai ông giám đốc này, thưa giáo sư?
Dạ vâng, đó là hai vị giám đốc quyền hạn rất là lớn cho những đại công ty lớn nhất toàn cầu. Cái công ty ngân hàng Credit Suisse là một ông giám đốc này là da màu, da đen. Và ông đã lên cái vai trò CEO khoảng 4.5 năm, gần như 5 năm. Và ông đã thay đổi restructure hoàn toàn cái công ty Credit Suisse, là một cái công ty ngân hàng lớn kinh khủng ở toàn cầu, ở bên Thụy Sĩ. Ông này đã bị tai tiếng về cái người dưới quyền ông đã dùng gián điệp để theo dõi những người cạnh tranh và những người có nghĩa là mướn gián điệp để theo dõi và bị lộ tẩy ra. Ban tổng giám đốc thanh tra điều tra thì giai đoạn đầu đó nói rằng ông không dính líu gì hết. Cái ông lieutenant có nghĩa là ông chief operating officer, ông này là chief executive officer, thì họ nói rằng họ vẫn ủng hộ và tín nhiệm ông. Nhưng mà sau đó không bao lâu, ông lại mở một cái account là Instagram để ông tấn công một người cũng trong cái ngành ngân hàng và theo dõi để đưa cái tin xấu. Thì họ nói rằng cái cách làm việc của ông này nó không chính gọi là đàng hoàng cho lắm, và họ nghi ngờ rằng ông có nhúng tay vào cái việc vụ gián điệp, cho nên là họ đã bỏ phiếu bất tín nhiệm và áp lực ông phải từ chức. Còn cái ông CEO của Worldcom đó cũng là một người rất là thành công, nhưng mà đây là cái công ty mà đã gọi là cố tình gian lận sổ sách trong cả chục năm qua để đưa cái lợi tức, lợi nhuận, không phải là lợi tức mà lợi nhuận nhiều hơn. Vì họ về cái ngành kế toán đó, nếu mà làm không đúng đó, là ảnh hưởng lắm. Là tại những công ty này đó của Hoa Kỳ được thanh tra, được audit, và cái đạo luật là Sarbanes-Oxley đó ra đời mấy chục năm nay đó, là những người CEO có thể bị vô tù hay công ty phạt rất nặng nếu mà hồ sơ sổ sách về kế toán nó không đúng. Và cả mấy chục năm nay công ty này đã khai hồ sơ sổ sách bằng cách áp dụng cái phương cách không đúng để đưa lợi nhuận lên. Và họ, ông nói rằng ông hoàn toàn không biết, không phải là nghề ông không biết, người tổng giám đốc tài chính là người trách nhiệm, nhưng mà họ nói rằng đạo luật Sarbanes-Oxley tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm, cho nên ông bị sa thải là như vậy.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như vậy thì ông đã đi vào cái vết xe của cái công ty Enron hồi xưa, cũng vì gian lận hay là vì vấn đề bê bối về cái sổ sách đó, cho nên cũng khiến cho vị giám đốc cũng phải bị tù. Vâng, thưa giáo sư, bây giờ thì chúng ta trở về với lại một cái câu hỏi có lẽ là mọi người, ai người ta cũng đang lo lắng và ai cũng đang để ý đến cái đại dịch coronavirus. Và chính cái nạn dịch viêm phổi này đó, nó được xem là bắt nguồn từ bên Trung Cộng. Thế thì thưa giáo sư, vì cho rằng là bắt nguồn từ bên Trung Cộng cho nên Trung Cộng đã bị cô lập với thế giới, và không hiểu là vì cái vấn đề này, ảnh hưởng của coronavirus, ảnh hưởng lâu dài với Việt Nam và Trung Cộng sẽ như thế nào với đối với cái đại dịch viêm phổi coronavirus, thưa giáo sư.
Dạ vâng, thưa, mấy năm về trước đó, cái dịch mà SARS đó cũng là từ Trung Quốc, và mấy cái dịch trước cũng là từ Trung Quốc. Vì có lẽ là mình một cái quốc gia rất là hậu tiến, những người nghèo đó, mặc dù cái đại gia hay những công ty họ giàu và họ tinh tế và họ rất là có khoa học cao, nhưng mà cái giới nghèo họ cái đời sống họ rất là thiếu vệ sinh, và họ cái cách ăn uống của họ ăn những con hoang dã. Những người họ nghèo lắm cũng tội nghiệp lắm, những người nghèo rất là tội nghiệp. Nhưng mà cái vấn đề đây đó là cái đại dịch này đó đã làm cái lòng dân của người dân Trung Quốc bây giờ là, đây là lần đầu tiên mà ông Tập Cận Bình, cái lãnh đạo của ông, đã bị chất vấn rất nhiều bởi chính người dân của họ. Sau cái chủ trương chiến đó, và đó là một cái điều mà Tổng thống Trump được cái thời điểm lớn nhất, mà đó là lý do mà tôi nói tại sao họ không nêu nhiều vào cái buổi diễn văn đó. Đó là một cái ý thức hệ mà ông đã đưa lên thế giới cho họ, dân Hoa Kỳ, cho lưỡng viện quốc hội, là cái hiểm họa của Trung Quốc tham vọng một cách không chính đáng, nó cần phải dừng lại và đã dừng lại. Thì người ta đã bắt đầu rất lo sợ đầu tư bên Trung Quốc rồi. Bây giờ lại cái vụ dịch này, gọi là dịch tả này nữa, cái gọi là virus này nữa. Thành ra, nếu là một tổng giám đốc của một công ty đó, họ sẽ suy nghĩ rất kỹ trước khi họ quyết định đưa công ty vào Trung Quốc. Những công ty nào đã đầu tư vào Trung Quốc á, thì họ chưa rời đi là tại vì đã đầu tư cả 500-600 triệu đô la hay cả tỷ đô la mà bứng gốc đi chỗ khác đâu phải là chuyện dễ, cho nên họ vẫn nằm ở lại chỗ đó. Hiện tại cái mức tiêu thụ, một lý do mà họ đều đầu tư ở bên Trung Quốc là cái số dân số 1.4 tỷ người đó rất là béo mỡ. Họ hy vọng là sẽ có một cái thị trường lớn, nhưng mà bây giờ trong cả 2 năm nay rồi, người dân Trung Quốc họ không tiêu thụ. Họ rất là lo sợ, bất an, bây lại bị dịch như vậy nữa. Rồi bị dịch như vậy, cứ vài năm là trở lại như vậy, đâu có cái gì là bảo đảm. Rồi cái thương chiến có nguội đi nữa, tạm thời đi nữa, cũng nguội lạnh nữa. Chưa kể đến là cái môi trường bên Trung Quốc nó ô nhiễm từ đất đai cho tới không khí, cho tới nước uống, ô nhiễm không thể tưởng tượng. Dân thì lão quá, họ tiên đoán là trong vòng 10 năm nữa là trên 70% dân nó sẽ trên cái mức 60-65 tuổi. Thành ra công nhân sẽ không có trong đường dài, những công ty họ đầu tư vào đường dài. Và đồng lương cho người dân, cho thợ của Trung Quốc bây giờ cũng khá cao, không có rẻ như hồi xưa nữa. Thành ra những cái lý do mà những foreign direct investment, những cái vốn đầu tư ngoại quốc đưa về Trung Quốc nó không còn hiện hữu nữa. Thì đường dài đó nó rất là tai hại. Cái dịch này đó, mặc dầu tôi nghĩ rằng trong vòng 1 năm trở lại, 6 tháng 7 tháng sẽ được kiềm chế, sẽ không có lan rộng đâu. Nó ảnh hưởng kinh tế năm 2020 của Trung Quốc rất là nặng. Nhưng mà sau đó cũng sẽ trỗi dậy. Nhưng mà đường dài nó là cái bàn thắng, mà xe như là nó kẹt thắng rồi, nó không chạy nhanh được nữa. Ngược lại đối với Việt Nam, Việt Nam vì tùy thuộc vào Trung Quốc rất nhiều, quá nhiều, cho nên khi Trung Quốc bị thì Việt Nam cũng bị. Vì những nhà nông, mình thấy những trong internet đó, những chiếc xe tải mà chở như là thanh long, trái cây và hải sản qua Trung Quốc đều chặn ở biên giới, vì Trung Quốc họ nói là người dân họ không tiêu thụ, họ không nhận hàng nữa. Thì dĩ nhiên là thời gian ngắn Việt Nam bị, và Việt Nam bây giờ lại không có một cái chính sách cứng rắn để đóng cửa biên giới như là Bắc Hàn hay là Hoa Kỳ, mà lại mặc dầu họ siết chặt rất nhiều trong mấy ngày gần đây, không cho những người Trung Quốc mà ở thành phố Vũ Hán vô thì phải giữ cô lập 14 ngày, họ siết chặt nhiều lắm, nhưng mà vẫn còn rất nhiều. Cái tệ trạng của cái bệnh virus này đó, coronavirus này đó, là nó lây lan quá dễ dàng. Nhiều người đó đã nhiều khi bị đã 2-3 ngày hay cả tuần lễ không triệu chứng gì hết đã lây người ta, nhưng mà một tuần lễ sau mới biết là mình đã bị bệnh. Nó khác với bệnh SARS. Bệnh SARS là phải ho nóng rồi mới lây bệnh. Còn cái này đã cái người gây bệnh nó không biết là mình bị bệnh. Mặc dầu cái số tử vong từ bệnh này nó nhẹ hơn SARS nhiều. SARS đó là khi mà bị bệnh á, là khoảng 30-mấy% là người tử vong. Cái số tử vong của cái bệnh này nó nhẹ hơn mà lây lan rất nhiều. Nếu Việt Nam giữ được cái thế mà cô lập quá, mà hiện tại thì nghe nói là khoảng 10-12 người bị đó mà không gia tăng đó, thì sẽ có cái cơ hội để lấy cái đầu tư, tiếp tục lấy đầu tư từ Trung Quốc ở phía ngoài, để cái quốc gia càng ngày càng mạnh hơn. Rồi đi theo hệ thống tư bản, Việt Nam mới ký kết cái thỏa ước là hiệp thương là EVFTA với khối Âu Châu. Thì bước này đòi hỏi Việt Nam phải có quyền mở nghiệp đoàn công dân, gọi là công nhân nghiệp đoàn đó, thì nó sẽ đi về tự do nhiều. Đây có lẽ là một cái khúc quanh mà Việt Nam sẽ thay đổi, bớt tùy thuộc Trung Quốc để đi theo khối Âu Châu và Hoa Kỳ. Nếu được như vậy tốt. Còn ngược lại, nếu mà bị bệnh lan tràn như bên Trung Quốc đó, thì cái chiều hướng mà hướng về Việt Nam để ra khỏi Trung Quốc đó, của thế giới tự do của Âu Châu, nó có thể thay đổi. Thế là đây là một cái khúc quanh rất quan trọng cho tương lai của Việt Nam về kinh tế, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Được biết rằng coronavirus đã làm hạ cái giá dầu thô, trong khi đó giá cả tại Việt Nam lại gia tăng, và rất là nhiều mà tư thương là tăng giá, rồi găm hàng không bán khẩu trang, và nhà nước phạt và can thiệp. Không biết rằng là cái nguyên tắc thị trường là như thế nào, các nước khác có hành xử ra sao khi mà trong cái trường hợp tương tự như vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Một cái trong cái điều mà tôi xin nói ngoài lề, ngoài câu hỏi của Nam Phương đó, là quý vị đã theo dõi đó, gần đây một vị bác sĩ trẻ là Dr. Lee Wenyan đó, là một người sanh nghề tử nghiệp, một bác sĩ trẻ đã lên tiếng về cái hiểm họa của coronavirus mà lại bị công an chất vấn, đòi bỏ tù, và bây giờ ông đã gọi là thiệt mạng vì con vi khuẩn này. Đó là một cái tiếng vang rất lớn cho cái quyền công dân, cái tiếng nói tự do của tiếng nói của người dân, nhất là phân biệt chính trị đối với y tế, khoa học hay là tôn giáo. Có thể đây là một cái tiếng vang mà hy vọng là đường dài thay đổi, tôn trọng quyền tự do phát biểu, và nhất là khoa học, kinh tế với lại y tế. Bên Việt Nam đó, khi mà nghe tới cái bệnh vậy như vậy đó, họ rất là khủng hoảng, họ lo lắm, họ ung ra, họ mua khẩu trang, và những nhà đầu tư tích trữ họ bán tăng giá rất nhiều. Dĩ nhiên là trong cái thị trường đó, mà cung và cầu nó thay đổi, ngay cả bên Hoa Kỳ cũng vậy, khi khan hiếm thì giá ta gia tăng, nhưng mà đằng này nó gia tăng gấp bội lần và nhiều chuyện khác gia tăng nữa, thì điều này cho thấy rõ đó là một cái kinh tế thị trường nó gọi là như là thịt ba rọi đó, nó không nạt, không mở, nó nửa chừng đó. Ở trên thì gọi là chính phủ trung ương kiềm chế, công an kiềm chế, nhưng mà ở dưới thì buôn bán theo thị trường, nó không có luật lệ phân minh như bên Hoa Kỳ có luật lệ kinh tế thị trường, nhưng mà có luật lệ chứ đâu phải là muốn làm gì làm, nếu không thì nó trở thành đại loạn. Cái gì cũng vậy, tự do quá nó trở thành đại loạn. Hoa Kỳ họ có cái luật là những nhà buôn bán lẻ đó, mà nếu mà muốn thao túng thị trường đó, không phải thuần túy trên cái nguyên tắc cung và cầu, lợi dụng để đầu cơ tích trữ để lên giá đó, mỗi lần như vậy là bị phạt $10,000. Và những đại công ty đó, mà nếu ví dụ như có 2-3 công ty mà chuyên môn chế về khẩu trang đó, mà lợi dụng thời cơ này đó, mà để nói với nhau để tăng giá cả và bớt đi cái mức cung đó, để ảnh hưởng vào thị trường đó, thì những tổng giám đốc công ty này đó có thể đi án tù tới 10-mấy năm và phạt cả $100,000,000. Đó là những luật của thị trường tư bản. Việt Nam không có, có nghĩa là thịt ba rọi nó nửa chừng, nó cái này có cái nọ, thành ra nó không có. Khi mà có một cái đại loạn như vậy mình mới thấy cái gọi là cái khuyết điểm nó không kiềm chế được. Hiện tại là như vậy đó, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Và đến giờ, bây giờ thì chúng ta đã hết giờ rồi. Rất tiếc rằng là còn rất là nhiều những câu hỏi, nhưng chúng ta sẽ hẹn những câu hỏi kế tiếp vào tuần sau. Cảm ơn giáo sư cũng như Nam Phương và Nguyên Hoàng đã cùng với chúng tôi trong chương trình Kinh tế Tài chính Sĩ nghiệp hàng tuần. Xin được kính chúc quý thính giả, giáo sư Nam Phương và Nguyên Hoàng một tuần lễ được vui, bình yên và hạnh phúc, nhất là cái nạn dịch này nó không ảnh hưởng gì đến chúng ta cả. Cố gắng giữ gìn sức khỏe. Cái điều quan trọng nhất là Quỳnh Lan nghe lời khuyên là chúng ta phải nhớ làm sao cho cái hệ thống miễn nhiễm của mình nó cao. Chúng ta chịu khó rửa tay và uống nước nhiều thì chúng ta có thể tránh khỏi cái bệnh dịch lây lan này. Xin cảm ơn tất cả quý vị và xin hẹn với quý thính giả vào chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, xin kính chào, xin hẹn tái ngộ.